Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm xin mời quý vị nghe thầy Hằng Trường thuyết giảng về đề tài nghiệp chướng và nguyện lực, nhận chi và tu tập. Xin kính mời thầy.
Xin chào Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm cũng như các anh em đã bỏ đường xa xôi tới để mà lắng nghe thầy, nhất là trong cái lúc mà mây mù tịt ở ngoài kia và trời lạnh tuyết ở miền Đông. Thì thưa các bạn anh chị đó, cái đề tài là nói về nguyện lực và cái nghiệp lực này nó còn có hai phần. Thì hôm nay cái phần đầu tiên thầy xin nói các bạn nghe để mà cùng nhau mình sẽ tu tập với nhau đó, để làm sao mà giải cái nghiệp lực mà tăng trưởng cái nguyện lực. Thì cái inspiration đầu tiên của thầy đó là lúc mà thầy vừa mới vào tu năm 1981-82 đó, thì những cái bài mà đầu tiên cả là những cái bài rất là có ấn tượng. Thì cái bài đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa nói như thế này, nói là các con đó, khi mà muốn tu đó, thì con phải nhớ tu trong ba cái chỗ rất là quan trọng. Lúc con khỏe thì phải tu, lúc con bình thì phải tu, và lúc lâm chung con phải tu. Khi mà mình nghe như vậy, lúc đó thầy chỉ mới 27 tuổi thôi, thì lại càng không để ý rằng là cái tầm quan trọng của cái chuyện tu lúc bình cũng như tu lâm chung. Mình chỉ nghĩ tu lúc khỏe thôi và mình không bao giờ nghĩ tới cái bình và lâm chung là khác nhau sao cả. Nhưng mà khi mà lớn lên mà bắt đầu sống rồi tiếp xúc, và nhất là có rất nhiều các anh em huynh đệ, những đệ tử cũng như những người mà bà con quyền thuộc mà từ từ ra đi đó, và những cái lúc mà ra đi lâm chung đó, mình mới thấy mỗi người mỗi dạng khác nhau và mỗi người mỗi bình khác nhau. Thì mình hiểu rằng nó tại ra là cái chuyện tu tập lúc bình nó quan trọng lắm, và tu tập lúc lâm chung càng quan trọng hơn nữa. Với sự mở đầu như vậy, thầy xin nói thẳng vào cái vấn đề đó là con người của mình đó, thì thật sự đó sẽ có cái giai đoạn là mình rất là khỏe. Giai đoạn khỏe là giai đoạn mình có thể control, mình có thể làm chủ 100% cả thân và tâm của mình đó. Nhưng mà sẽ còn một lúc nào đó khi mà bệnh đó, là cái lúc nào, lúc mà cái thân thể của mình đó, mình không còn cái làm chủ nhiều nữa. Nhiều khi mình làm chủ 80%, 60%, 70%, hay là nhiều khi chỉ có 30%, 20% thôi. Cùng với cái sự mà làm chủ của cái thân như vậy đó, thì cái mức độ làm chủ cái tâm đó, nó cũng càng lúc đó, nó cũng càng đi theo cái chiều hướng mà xuống dốc. Sẽ còn một lúc nào đó mình làm chủ cái thân 50%, nhưng mà cái tâm mình là mình chỉ còn làm chủ 10% thôi. Hoặc là mình làm chủ cái thân đó, là được 80%, nhưng mà cái tâm của mình nó biến mất đi, nó không còn nghe lời mình nữa. Hoặc là tới cái lúc nào mà cái thân của mình đó, mình tay mình dở không lên, chân dở không lên nữa, và mình không làm chủ 0%, mà cái óc mình vẫn còn sáng suốt 100%. Nó cũng có nhiều trường hợp là như vậy. Hoặc là cuối cùng cả là có cái trường hợp đó mà mình thấy rõ ràng là cái thân thể nó không còn làm việc, mà mình đau đớn vô cùng, và lúc đó mình cũng không còn có thể có một cái sức nào để mà suy nghĩ nữa, mà mình chỉ có việc là la làng thôi. Cho nên cái sự mất đi cái khả năng làm chủ đó, nó ở trong hai cái scale, tức là ở trong cái mặt tâm và cái mặt thân này đó. Nó từ từ nó, mình phải ngồi mình suy nghĩ đó, là làm sao mình có thể tu mà làm gì mà có thể đối diện được với cái sự làm chủ của cái tâm và của cái thân nữa. Mà đôi khi đó, cái tâm đó, thường thường người ta nghĩ rằng là chỉ là cái óc thôi, nhưng mà thật sự trong nhà Phật đó thì nói cái tâm nó rộng hơn là cái óc nữa. Nhưng mà các bạn thấy đó là cái trường hợp mà mình thấy rất là quan trọng. Còn nhất là nhiều khi trong lúc mà mình bệnh thì là uống thuốc, uống men này nọ, và cái thuốc men, cái ảnh hưởng của thuốc men, ảnh hưởng của những cái chemical mà mình đem vào trong người đó, thì nó làm cho mình nhiều cái thần trí hôn mang. Hoặc là nhiều khi cái thần mình không làm việc nữa, cái gan làm việc nữa, chất độc trong người mình nó cũng xông lên làm cho cái não mình đầy chất độc, và rồi mình cũng không thể suy nghĩ được, mình hỗn loạn, mình mê màng đi. Thì bởi vậy cho nên là đi từ cái chỗ mình làm chủ 100% rồi, lúc mà cái bệnh á, cái lúc nào lúc bệnh thì cái định nghĩa của mình lúc bệnh là định nghĩa là mình mất cái sự làm chủ của thân và tâm. Thành ra tùy theo cái mức độ mà làm chủ ít hay nhiều thôi mà mình thấy là cái bệnh là nhẹ hay nặng. Nhưng mà khi mà mình vượt qua con số 50% mà đi xuống 30-20% đó, mà cả thân và tâm, thì mình biết là nặng lắm rồi. Và cuối cùng khi mà mình không làm chủ được là cả thân và tâm, tức là mình sẽ rời khỏi cuộc đời này là 100% không làm chủ được, thì lúc đó cái chết sẽ tới. Và sau cái chết thì nó còn một cái thế giới khác, thế giới đó nó không có cái thân của nó, và cái tâm của nó thì gọi là trung ẩm. Thì trung ẩm đó, thì hoàn toàn là nó là một cái dạng của cái tâm. Cái thân của lúc người trong trung ẩm đó, thì bởi vì nó không có cái sắc ẩm mà, cho nên cái thân đó là một cái bóng đen, một cái màng đen vô cùng là sâu sắc. Và mình ở sau cái thời gian mình chết rồi, cái thời gian đó, trung ẩm đó mà người ta thường gọi là cái bardo đó, hay là bardothodon đó, thời gian đó là nó rất là hỗn loạn. Mà đòi hỏi mình phải làm sao mình biết cái technology, làm sao mà cái kỹ thuật cũng như là cái nghệ thuật để làm sao mình có thể chuyển hóa ở trong lúc trung ẩm. Thì thường thường trong trung ấm là trường hợp mình rất là bị động, bởi vì nếu mình mà có thể làm chủ động thì mình gọi là sống rồi, nhưng mình bị động tức là mình thụ động vô cùng và mình không thể nào để đi làm tất cả những cái chuyện gì mà mình muốn làm được. Thì trong trường hợp đó thường thường là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, và do vậy đó, đôi khi chính những người xung quanh lại ảnh hưởng tốt đó, thì giúp cho cái thân trung ấm của mình đó, càng dễ dàng để cho mình có thể giải thoát hay không. Mà nếu mà trong lúc mình ở trong trung ấm đó, mà mình không thể có cái người nào bên ngoài mà ảnh hưởng tốt cả, mà ảnh hưởng xấu, làm những cái việc ác hay nào đó, và có những cái tình cảm hay là những cái cảm xúc mà nặng nề đó thì nó là truyền vào trong trung ấm, thì mình lại càng ô hô ai tai, càng khó mà có thể siêu thoát được nữa. Thế nên cái thân trung ấm này thì sẽ là một cái đề tài mà cái chương trình Radio Khai Tâm mình sẽ nói trong cái chi tiết là nó xảy ra từng ngày một, từng tuần một, và trong 7 tuần những cái chuyện gì nó xảy ra trong cái lúc mình trung ấm. Thì thầy xin để dành một cái thời gian để nói cái chuyện đó sau. Nhưng bây giờ mình đã nói cái chuyện mà lúc đầu lúc mình đang còn cái khả năng mà mình gọi là làm chủ cái tới lúc mà mình bị bệnh đó, và làm chủ thì mình nên làm cái gì. Thì trong lúc mà mình làm đó, cái gì mà mình làm được đó, mình gọi là có cái phước báo của mình. Nhưng mà có những chuyện mình không làm được đó, mình muốn làm mà làm không được nữa. Ví dụ như bác nghĩ cái chuyện, ví dụ như có nhiều người nói thưa thầy, con ở cái đất nước cực khổ quá, con muốn qua cái nước nó sống cho nó đẹp, nó tốt. Nhưng mà mình làm đủ mọi phương thức, mình vượt biển, mình vượt biên, mình làm đủ mọi chuyện, nhưng mà lại không làm thành công nữa. Nhưng mà có những người rất là dễ dàng, họ sống một cái đời sống rất là sung sướng ở những cái nước khác. Thì tại sao mà có những người sống sung sướng, sung sướng được? Thì để điều đó đều là những cái mình gọi là nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó không phải là nó có thể thấy được ngay lập tức, mình nhìn thấy cái quả báo của những cái chuyện hồi trước mình làm mà thôi, chứ mình không thấy được những cái mà mình gọi là cái nhân của những chuyện mình làm được, mình chưa biết được. Thành do đó đó, nó có cái đề tài mình gọi là cái phước. Phước tức là cái quả báo của những chuyện mình làm tốt. Và bây giờ khi mình nói mình đi làm phước đó, là mình đi làm những cái chuyện tốt, những chuyện giúp người, những cái chuyện để tạo cho cuộc sống của mình trong tương lai là dễ dàng và nó thuận lợi hơn. Thì khi cuộc đời mình gặp nhiều sự khó khăn hoài, gặp nhiều tai nạn hoài, thì mình thường thường mình gọi cái đó là cuộc đời mà cái nghiệp chướng nặng nề mà thiếu phước đó các bạn. Thì bây giờ đó, đối diện với cái chuyện đó thì mình thấy là tại ra những cái người nào đó mà họ sống mà họ có thể làm chủ được cái thân xác của họ và cái tâm của họ được dễ dàng đó, là bởi vì thật sự ra là họ có rất nhiều cái phước đức, phước báo rất nhiều. Bởi vì phước báo nó nhiều như vậy cho nên đó, họ cũng dễ dàng vô cùng trong cái chuyện gì mà họ làm. Nhưng mà các bạn biết cái phước mà mình hưởng hồi nó không hết. Cho nên đó, là mình phải sống không ngừng tạo phước. Mà không ngừng tạo phước là làm cái gì? Là mình không ngừng làm những cái việc thiện. Mình tạo rất nhiều cái việc thiện để mà giúp người. Cái gì mình giúp người đó thì cái đó nó làm cho mình gọi là phước và nó sẽ trở lại giúp mình trong tương lai. Cho nên đó, nếu mình giúp mình thôi đó, thì mình gọi là hưởng phước. Nhưng mà nếu mình giúp người thì mình gọi là mình tạo phước. Và mình càng tạo phước bao nhiêu đó, cái năng lượng của mình càng lan tỏa tới người khác đó, thì cái năng lượng đó nó lại trở về lại với mình, nó làm cho cái phước đức của mình càng ngày càng cao. Cách đây cũng mấy hôm đó, cũng có bác nói là thưa bạn, thưa thầy, con là con muốn đi cái đàn Trang Di Đà lắm, nhưng mà con không có xe, không có ai chở con đi nữa. Nhưng may là có nhờ cái xe bus đó, mà đi rồi lên, rồi tới đó gặp mẹ anh chị, mình đưa con, mình dẫn đường lên con đi. Ồ ơi, con thấy là con cảm ơn quá, con không thì con cũng bị làm sao mà con đi. Thì thầy nghe thầy rất là cảm động, rất tội vì nhiều bạn lại không có xe, nhưng mà các bạn nghĩ tại đó là cũng có người lo lắng xe buýt, cũng có người lo lắng đưa đón giúp cho cái bạn này đi tới nơi tới chỗ để mà tu hành. Thì cái đó đều là gọi là tạo phước cả. Nhưng mà các bạn nghĩ cái năng lượng về sau của những cái người mà họ làm phước đó là họ suy nghĩ tốt cho người khác. Mà do đó bởi vậy cho nên là mình càng giúp người ta đi làm chủ cuộc đời của họ, đi làm được cái chuyện họ làm, thì mình càng tạo phước càng nhiều. Mà đó là lý do tại sao đó những người mà phước lớn thường thường đó, tới cái lúc gần chết họ rất là nhẹ nhàng, họ đi rất là nhẹ nhàng, họ chỉ mất cái khả năng làm chủ hay là control đó, nhiều khi trong một ngày, nửa ngày, nhiều khi vài giờ thôi. Và cái đó là cái phước đức lớn nhất. Hồi xưa người ta nói rằng Đức Phật đó, mà ngài sống 80 tuổi, lúc mà ngài ăn cái món ăn mình gọi là cái nấm độc đó, thì là ngài chỉ có đau bụng nhẹ như vậy, và sau đó ngài tụ tập tất cả chúng tăng lại và ngài phú chúc, và ngài ra đi thật nhẹ nhàng, ngài nằm nhẹ nhàng trong lúc tất cả mọi người xung quanh đều ngồi đó mà nhìn ngài cả. Thì như thế là mình thấy cái phước của ngài rất là lớn, bởi vì ngài có thể control cho tới cái phút cuối cùng. Trong đời cả lẽ các bạn cũng có thấy là nhiều người đó, họ có cái phước lớn như vậy đó, là họ ra đi rất là nhẹ nhàng tới cái giây phút cuối cùng, rồi con cháu xung quanh đầy cả, rồi họ nhẹ nhàng họ ra đi. Thì thưa các bạn, đó là cái ý nghĩa là tại sao đó mình phải tạo phước rất nhiều. Vì không có phước đó thì là nhiều khi những cái chuyện đó nó rất là khó khăn để cho mình có thể tới được cái giai đoạn mà mình vui vẻ mình ra đi được. Nhưng mà bạn biết không, nó có một cái yếu tố thứ hai đó là mình phải cần, mình gọi là một phần thì mình tạo ra, một phần mình phải cần giảm thiểu. Cái phần giảm thiểu đó đó là mình gọi là mình làm sao mà giảm thiểu những cái nợ. Cái nợ thì có nhiều chuyện lắm, thí dụ như cái nợ máu là dễ sợ lắm. cái nợ máu là gì. Thì dụ như mình đi săn, đi bắn, đi giết, thì những cái nợ đó nó trở lại tìm mình. Tức những con vật mà bị săn, bị giết, bị ăn thịt này nọ đó, thì nó không tha mình được, vì nó tức giận lắm. Rồi sau này còn có cái nợ nữa, là cái nợ mà mình biết, các bạn biết là phá thai, những em bé bị phá thai đó. Thì thường thường các em không có cái trí thức và có sự hiểu biết, cái trí nhận. Thường thường các em cũng uất hận cuối cùng, và nhiều khi tìm lại người mẹ hoặc là người cha để mà báo thù. Và mình thấy nhiều khi có những cái tư tưởng trong đầu mình không nghĩ, tự nhiên mình đẩy ra, nó bắt mình làm bậy làm này làm nọ, hoặc là những cái chuyện mình tự nhiên mình thấy nó cứ bị trục trặc hoài. Thì tại ra nhiều khi là những cái mình gọi là anh nhi, anh tức là anh linh đó bạn, hay là anh nhi đó, tức là những cái em bé mà đã chết mà quá sớm đó. Bây giờ đó em đó có nhiều cái lòng mà hận thù vì là bị mất mạng, cho nên tạo ra những cái khó khăn, những cái suy nghĩ, những cái chuyện mà mình không muốn làm mà mình phải bị làm. Thì thưa các bạn, đó là những cái mà mình nhiều khi mình phải ngồi suy nghĩ để mình giảm thiểu cái nợ máu vô cùng. Và trong cái nợ máu đó nó còn có rất nhiều cái chi tiết để mà mình tạo cái nợ máu. Và cái quan trọng nhất là khi mình mà lấy tánh mạng của kẻ khác trực tiếp hoặc là gián tiếp, thì cái quan trọng nhất là mình làm người ta mất đi cái khả năng làm chủ cuộc sống của họ. Con cá mà đang sống tự do như vậy, bây giờ mình câu nó lên, mình làm cho con cá mất đi khả năng làm chủ của nó, thì đương nhiên là mình sẽ mất khả năng làm chủ của đời của mình trong tương lai. Và khi mà cái móc câu nó vô trong cái miệng của con cá, thì là nó đau đớn kiểu nào đó, thì cái experience đó, cái kinh nghiệm đau đớn nó thế nào, nó cũng sẽ được chia sẻ với cái người mà đi câu. Cho nên cái chuyện nhân quả đó thường thường nó khó tránh lắm. Và cái nợ máu là cái nợ mà nó khó trả nhất, là bởi vì nó cái sự uất hận, cái hận thù của cái kẻ bị mất mạng, của cái chúng sanh bị mất mạng, của động vật bị mất mạng đó, nó nhất định là nó phải làm sao mà trả lại, cái event trả thù lại cho được. Thì thưa các bạn, đó là cái phần mà mình sợ nhất, là cái phần mà cái nợ máu. Thì cái phần thứ hai đó của cái phần nợ đó, là cái nợ tiền đó. Cái nợ tiền nó cũng phiền lắm, tại vì nhiều khi đó các bạn biết, nhiều khi là cái nợ tiền đó, nó cứ theo hoài, nó đeo đuổi dai dẳng. Mình nợ người ta là người ta cứ đi tìm. Còn nhiều khi là họ đòi cái nợ đó, không phải là họ đòi lúc mà mình đang sống nó khỏe, mà lúc mà mình đang nằm bất tỉnh nhân sự gần chết đó, thì họ tới họ đòi. Họ là những con nợ thiệt của mình đó bạn. Nhưng mà hồi xưa đó mình nghĩ là mình có mắc nợ đó, nhưng mà họ tới họ đòi. Họ nói hồi xưa chị thiếu tôi 5.000, bây giờ chị trả 5.000 đi. Hoặc là hồi xưa chị thiếu tôi 200 đó, bây giờ chị lo trả tôi 200 đi. Nhưng các bạn nghĩ 200 đồng đâu có đáng giá vậy đâu. Nhưng mà họ đòi ngay cái chỗ mà làm cho mình tức giận, là như mình nằm đậm không biết làm sao mình trả. Thì có lẽ các bạn cũng thấy nhiều khi là cha mẹ ra đi rất nhẹ nhàng rồi, nhưng mà con cái đó, vừa tức là cái người mẹ vừa mới nằm xuống chưa gì cả, thì người cùng mấy người con đã tranh giành nhau bán đất, bán đai, bán nhà, hoặc là đi lục trong băng lấy tiền trong băng lấy life insurance, dù là xảy ra bình thường lắm. Hoặc là nhiều khi đó, cái người cha đó mà vừa mới nằm xuống mà chưa được yên lòng gì cả, là ông chủ với người cháu, tức là con của người cha, là bắt đầu đi tranh giành cái quyền của trong cái công ty. Thì những cái chuyện đó bạn đọc trên báo cũng có, bạn nghe người xung quanh cũng có, nhưng mà nó rất là nhiều. Tại ra là mình đều có những cái nợ, mình nợ tiền tài với những cái người mà xung quanh cả. Cho nên nhiều khi trước khi mà mình có bệnh hoạn, hay lúc mình bệnh, mình lúc nào nghĩ là những cái chuyện mà nợ nần đó. Và bây giờ đời bây giờ thì người ta có cái living trust, living will, thì có những cái để mà họ biết chắc là cái tài sản là đã viết sẵn rồi, rồi chia sẵn cho ai đó tất cả cái đó, và biết lúc mình chết thì nên để làm cái gì. Thì những cái chuyện đó ở Mỹ đó nó rất là rõ ràng, và mình phải có cái power attorney, tức là cái quyền ủy quyền, giấy ủy quyền để cho những người khác họ thanh toán giúp mình đó các bạn. Cho nhiều khi đó mình không có giấy ủy quyền, mình muốn làm chuyện này nhưng mà sẽ có sự tranh chấp. Cho nên khi mà mình muốn cái yên ổn lúc mà mình chết thì mình phải cần có những cái chuyện đó để mà take care cái chuyện lúc mà mình sống. Cho nên cái nợ đó là nợ tiền, nợ tài đó là cái nợ, là một là cái nợ phải trả. Cái thứ ba đó là cái nợ ân tình. Cái nợ ân tình này có hai cái dạng. Một là cái nợ với những người mình yêu quá rồi đó. Thì lúc cuối cùng đó, thì người yêu đó họ tới, họ nắm tay, họ không buồn mình đi nữa. Tại họ thương mình quá, họ bỏ mình cũng được nữa. Dù là mình đã mặc già quá rồi, mình đã rìu rồi, nhưng mà sau bao nhiêu năm rồi thì mình cũng bỏ ra không được. Thế nên cái nợ tình đó là cái nợ gọi là nợ yêu rồi đó, phiền là bạn, nó không cho mình đi nữa. Thì cái trường hợp đó làm cho mình đau khổ. Nhưng mà ngược lại với cái nợ yêu đó thì là cái nợ gọi là cái nợ hận. Thì cái người mà hận thù của mình đó, họ tới họ quay lên đủ thứ cả. Cho nên thầy kể các bạn nghe cái chuyện nhỏ là cái anh này đó, anh đang ở trong cái nhà mà anh đau nặng lắm, anh bị pancreas mà mình gọi là cái ung thư tùy tạng. Anh đau đớn lăn qua lăn về, đau kinh khủng như vậy đó, thì cũng phải vào coma vậy cả. Thì ở đâu đó anh biết, cái cô này, cô tới, thì cái anh này cũng là gần 67 tuổi rồi, cô này thì cũng gần 67 tuổi. Tự nhiên cô này cô tới, cô ôm anh này, cô khóc lóc, cô nói, thì người nhà mẹ vợ lẽ ra là đây là người bồ cũ của anh, hay là cái người mà anh ngoại tình lâu năm rồi mà không ngoại ra, bây giờ cô này cô tới, mà cô tới đó thì không phải là cô làm gì cả, cô đòi đòi tiền, cô xin tiền mà anh nhớ chia gia tài cho em, nó cũng bắt đủ thứ cả. Các bạn biết tại đó không phải nợ tình mà con nợ tiền đổ đủ thứ cả. Thì trong lúc đó ông nó ông quằn quại, ông đau đớn, thì cái chuyện gì xảy ra thì cả nhà đó xáo trộn lên, không còn người nào vui cả, mà không còn ai đó mà cảm thấy nhẹ nhàng cả. Rồi bây giờ là tranh chấp đủ thứ cả, nhưng mà cô đâu có tới còn nửa giờ cô đi mất, cô không xuất hiện nữa. Thì cái chuyện của cô đó chắc là có thiệt, tại vì thấy ông này ông mắc nó chạy chạy ra. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cô này ấy, thì nó kéo dài, lúc ông chết, ông chết ông không nhắm mắt nữa. Tại vì ông không biết làm sao mà ông có thể bằng lòng lúc mà họa chia gia tài ông gật đầu. Nhưng mà khi ông đi thì đương nhiên là đâu có việc dạy là đưa cho cô này hay là có tên cô này. Không, cô này cô tới cô nói cô đi mất. Nhưng mà cả nhà đương nhiên là dần cuối cùng mà cũng không biết làm sao mà tìm cô này hay là biết cô này ở đâu nữa. Thì thưa các bạn, nhiều khi cái nợ tin đó thì khi mình nghiên cứu kỹ thì đã tẻ ra cô này là cô hận ông này. Cô hận ông này, cô tới cô phá ông này cho ông này đừng có yên ổn thôi. Nhưng các bạn ngồi các bạn nghĩ là tại ra là có những chuyện nó làm cho cái phục cuối cùng của mình không được yên, và cái nghiệp của mình nó chuyện làm cho mình khó khăn khó chịu cuối cùng. Thế đấy là thầy đáng kể những cái chuyện làm các bạn thấy rõ ràng là ảnh hưởng tới cái khả năng làm chủ của mình lúc sống cũng như lúc mà mình sắp sửa bệnh và lúc mình sắp sửa lâm chung và lúc mình sắp chết. Thì những cái hận thù đó, những cái yêu đương đó nhiều khi là nó mạnh vô cùng và nó cứ tiếp tục nó làm cho mình không có cái khả năng để mà chống cự lại. Và tại ra mình mất control này đó thì hoàn toàn không phải chỉ là vì mất control, là bởi vì là mất làm chủ, là bởi vì là mình ăn uống hay là bình hòa, mà tại ra có những khi cái đầu dây mỗi nhờ mà mình gọi là nghiệp chướng của mình nó đang đeo đuổi vô cùng. Thì thưa các bạn anh chị, cái đó là những cái mà các bạn có biết được rằng tại ra trong lúc mình làm phước đó, thì mình phải từ từ mình phải get rid, tức là mình phải bỏ đi, loại bỏ đi những cái nợ mà nợ máu này, nợ tiền này, nợ tình yêu này, nợ ân, nợ hận này, nợ thù này, những cái nợ đó. Và còn một cái nữa, một chuyện có lẽ cũng quan trọng không kém đó, là cái mức độ mình làm cho người ta an vui. Tại cái mức độ an vui nhiều khi đó nó không phải là cho tiền cho bạc cho này cho nọ, mà cái mức độ là phục vụ người ta hay là nói những cách nhẹ nhàng hơn, là cái quan hệ của mình với những người đó xung quanh đó là nó nhẹ nhàng, nó dễ thương lắm. Thành ra là khi mà cuối cùng đó, xung quanh mình toàn những người mà dễ thương tới cả. Nhưng mà nếu mà xung quanh mình toàn những cái người mà đâu mình không hề gặp mà dễ ghét vô cùng đó, thì là trời ơi, thì chắc là mình nguy hiểm lắm. Cho nên đó, trong cái giới phục mà lâm chung đó, mình phải quay thử là những cái người mình thương đó, họ có mặt ở đó hay không. Cái người mà có phước đó là cái người mà khi mà họ lâm chung là xung quanh đều là những người mà mình thương cả, và đều những người đó mà giúp cho mình làm sao mà đi qua cái cửa ải trung ẩm. Nhưng mà nếu mình mà thiếu phước hay là mình thiếu tu đó, thì thường thường đó là xung quanh mình là những cái người mà họ đầy những cái phiền não, đầy những sự khó chịu, mà họ cứ a ghiêu chuyện này, họ tranh cãi chuyện kia, họ giả khóc lóc bên này, họ làm ra vẻ như thế này thế kia, và rốt cuộc rồi thì là mình cũng không an ninh, không có yên ổn lúc mà mình ở trong cái thời gian bệnh hoạn nặng nề hoặc là lúc lâm chung. Thành do đó cái sự mà mình gọi là cái cuộc sống dễ thương đó, hay là làm sao mà mình làm cho người khác mà có sự thương mến của mình đó, cũng quan trọng lắm. Nhưng mà cái quan trọng đó phải đưa tới cái khả năng là mình hấp dẫn những cái người mà dễ thương. Tại vì mình dễ thương người ta nhưng mình không làm cho những người dễ thương tới với mình thì cũng là một cái vấn đề lớn. Thế bởi vậy cho các bạn biết không, cho nên nhiều khi cái đó là một cái nan đề, một cái vấn đề khó. Tại vì mình dễ thương thiệt, người ta tới thiệt, nhưng mà những người tới là người họ dễ ghét thì sao? Cái đó là một cái vấn đề lớn lắm. Cho nên vì sao đó mà mình phải còn thêm cái cuối cùng cả, cái thứ ba cuối cùng cả, là cái gọi là cái mức độ ảnh hưởng để thay đổi người ta. Cái sự ảnh hưởng thay đổi người ta là cái gì? Là cái khả năng làm cho người ta thay đổi cái nhìn, thay đổi cái cuộc sống, làm cho người ta có sự kính trọng và hiểu được con đường mình muốn đi là thế nào. Tại vì nếu mà cái người đó mà họ sống như mình hay là họ muốn tới giúp mình lúc lâm chung, mà họ không hiểu con đường của mình thì không được. Đây thầy cho một cái ví dụ. Cái chị này đó, thật sự chị là một người Phật giáo rất là thuần thành. Thầy rất là kính trọng và rất thương cho chị này đó. Nhưng mà khi mà chị mà lâm chung đó, thì những người bạn của chị toàn là trong nhà thờ. Thì tại ra là chị lúc mà chị xin tiền đó, thì chị giúp rất nhiều người trong cái nhà thờ đó. Chị đem họ đi làm cái social service, chị đi làm giấy tờ, giúp họ đi lập lại xe, giúp họ đi làm giấy an sinh, đủ thứ chuyện mà chị làm giúp cả. Cho nên cuối cùng là những cái người trong nhà thờ đó, họ rất là mang ơn. Thì họ tới, nhưng mà họ rất hay các bạn. Thì tại là những người rất là hay là sao? Là họ tới đó, họ chắp tay, rồi họ im lặng, rồi họ cầu nguyện, rồi họ nhẹ nhàng vô cùng để mà họ tiện đưa chị. Mọi người lên nói một cái câu rất là thành khẩn và thật là cảm động. Thì cái nhóm người đó rất là hay, tại vì chị chuyển hóa những nhóm người đó. Nhưng mà đến khi những cái người bạn bè của chị đi vào đó, thì ô hô ai tai, có người thì hút thuốc lá, có người đứng ở ngoài đánh cell phone nói chuyện, có người thì là còn bàn, ồ bây giờ không biết là chỉ như vậy thì cái tiền mà mà an sinh thì ai hưởng, ồ không biết là cái xe chị ai lấy hay là cái nhà chị thì ai lo hay nào, thì bên họ ngồi họ bàn tán đủ thứ cả, thì họ là xây dấy lên cái chuyện mà cho chính những người trong nhà của họ là càng lo sợ. Rất may đó, là những người này đó họ nói rồi thì họ dậy thì họ dậy lên bao nhiêu cả, là họ nói xong họ bỏ đi. Nhưng mà bây giờ ảnh hưởng tới những cái người mà mình gọi là trong nhà, ở người trong nhà thì họ sao cả bà biết không, người trong nhà thì họ sợ quá, họ mới lên mà hỏi chị, hỏi chị thế chị là chị có cái này không, chị có cái kia không, chị có cái nọ không. Thì lúc đó các bạn tưởng thế là chị trong trong tâm chị còn có cái gì nữa đâu, chị đâu còn có cái sức lực gì mà nói nữa đâu. Rất tiếc đó, thì cái chuyện đó nó tới đó cũng không làm gì được cả, và chị không có cách gì mà trả lời được, cho nên chị trở nên rất là confused. Thì thưa các bạn, cái đó là những cái dạng mà các bạn có thể thấy đó, là nếu mình dễ thương không chứ đủ, mình phải chuyển hóa những cái người mình sống để mà họ đã hiểu được đó, là mình muốn gì lúc mình chạy. Tại chứ không có thể tới lúc cuối cùng cả đó, là xung quanh mình đó, tuy là mình có rất nhiều người thương mình tới đó, nhưng mà những người đó như cái hơi làm loạn trong lòng, trong mình chỉ dễ thương thôi, mình chỉ giúp họ thôi, nhưng mình chưa có làm cho họ chuyển hóa được. Thế nên cái đó cũng là một cái vấn đề lớn. Thì thưa các bạn, khi mà thầy đã nói ra những cái chuyện như vậy đó, thì các bạn thấy đó, thì tại ra mình phải cần có một cái chuyện gì khác hơn. Mình cần rõ ràng là mình cần phải tu hành làm sao đó mà mình có cái phước báo, có cái khả năng để mình phải trừ hết những cái, hay là giải quyết hết những cái chuyện nợ, từ nợ tiền, nợ máu cho đến nợ hận thù, nợ mà yêu đương của mình, là những cái nợ mà tình duyên. Rồi xong là mình tập dễ thương mà chuyển hóa người ta để người ta biết được, hiểu được con đường của mình. Thôi mình phải nên chuẩn bị tất cả những cái gì mà mình gọi là mình cần làm lúc mà mình bệnh và lúc mình chết. Những cái đó nó giúp cho mình rất nhiều đó, để cho mình có con đường đi. Nhưng mà cái đó là phần tu hành thôi. Mình còn một cái phần rất là quan trọng là cái phần tự lực, gọi là phần tu luyện của mình nữa. Thì cái phần tu hành là mới cần một phần như vậy thôi đó. Cho nên thầy sẽ đã dành một cái thời gian để mà thầy sẽ nói cho các bạn nghe về cái phần mà tu luyện, là bởi vì nó rất là thâm sâu trong cái cuộc sống của mình. Thì bây giờ đó, thầy xin mở đầu cái phần tu luyện này trong khoảng 5-3 phút, rồi lần phát thanh kế tiếp đó, thầy sẽ nói phần tu luyện sâu sắc hơn. Thì trong cái tu luyện này là cái gì? Cái tu luyện này là sẽ giúp cái tu hành rất lớn. Thì cái nội dung của sự tu luyện này là mình gọi là mình tu định lực, chứ gọi là mình tu trí huệ, tu định lực. Tu định lực là cái gì? Là cái khả năng của mình đó, để làm sao đó, khi mà mình ngồi như vậy, mình nhắm mắt lại đó, thì mình có thể giữ một cái hình ảnh trong đầu của mình. Thì giữ hình ảnh trong đầu của mình đó, thì đó gọi là cái đề mục thiền quán. Cái đề mục thiền quán này đó, mình có thể giữ trong tâm của mình. Lúc đầu trong óc của mình đó, lúc mà mình vào trong một cái khoảng thời gian mà mình ngồi thiền lâu đó, thì các bạn biết không, cái đề mục đó mình ngủ mình cũng có thể giữ nó, mình đi mình cũng có thể giữ nó, mình ngồi mình có thể giữ nó, mình sống lúc nào mình có thể giữ nó cả. Cái đề mục đó nó bây giờ từ từ đó, lúc đầu nó trong cái não của mình, nhưng mà sau một hồi rồi đó, thì cái đề mục đó nó mở ra một cái chân trời mới, mở ra một cái tâm thức mới. Thì các bạn sẽ thấy rất là vô cùng, là dù là mình ngồi bất động hay là mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, bất kỳ lúc nào, ngay như lúc mê man ngủ, thì cái đề mục nó không mất. Mà cái đề mục đó là cái gì? Nếu mà các bạn muốn biết đó, cái đề mục đó thầy xin nói ngay. Cái đó gọi là cái tự tánh quang minh, là cái ánh sáng mà quang minh và sẵn có của nội tâm, cái ánh sáng mà từ cái Phật tánh mà lan tỏa ra bất sinh bất diệt. Nếu mình lấy cái đề mục đó thì cái chuyện gì xảy ra? Thì dù cái thân mình là biến hoại nữa đó, thì mình vẫn ở trong cái quang minh bất sinh bất diệt đó. Nhưng mà nếu bạn có một cái đề mục gì khác mà là đối tượng của cái não thôi đó, đối tượng của sự suy nghĩ thôi, gọi là pháp trần đó, thì trước sau khi mà cái thân mà nó hoại đó, thì cái đề mục nó cũng biến mất, bởi vì nó đối tượng của cái não. Nhưng mà nếu mà cái đối tượng đó là một cái tự tánh, là cái phần mà nó bất sinh bất diệt đó, thì cái thân thể của mình, kể cái tình cảm của mình, suy nghĩ của mình đó, mà nó hủy diệt đi nữa, thì cái đề mục đó nó vẫn còn cả. Cái khả năng mà giữ mình ở trong cái đề mục mà bất sinh bất diệt đó thì gọi là samadhi, hay là định lực. Cho nên đó là lý do tại sao mà con người của mình đó, mình phải tu định lực, là bởi vì đó là cách duy nhất đó, mà mình có thể sống đó, mà mình có thể, mình gọi là mình tu lúc sống, mình tu lúc mà mình có khả năng mà làm chủ, mình tu lúc bình, lúc mình bắt đầu mất khả năng làm chủ, đến lúc mình chết, lâm chung là khả năng làm chủ mình càng ngày càng không còn nữa. Mà đó là đúng là cái strategy, hay là đúng là cái sách lược đó của một cái người mà mình biết làm sao mình tu. Thì khi mà bạn nghĩ như vậy rồi, thì bất kỳ cái phương pháp nào bạn tu, pháp môn gì bạn tu cũng quan trọng. Mà quan trọng là bạn có thể tu để có cái định lực không, để làm sao mình không bị ảnh hưởng bởi những cái sự hủy hoại của thân xác hay không. Thì thầy xin tạm dừng ở đây để mình nói xong cái phần tu hành, phần kế tiếp thầy sẽ nói phần tu luyện trong cái chương trình kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về nghiệp chướng và nguyện lực nhận chi và tu tập. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe.